Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 8 tháng 10 năm 2021 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Việt Nam bắt Facebooker khuyết tật Đinh Văn Hải. Việt Nam tính mở cửa hoàn toàn với khách quốc tế vào giữa năm 2022. Triều Tiên có nguy cơ chết đói, chuyên gia Liên Hiệp Quốc kêu gọi nới lỏng trừng phạt. Và Đài Loan tranh thủ Pháp và Úc trước sức ép của Trung Quốc.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Hôm 7 tháng 10, chính quyền Việt Nam bắt giam nhà hoạt động Facebooker Đinh Văn Hải với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước khi ông đang tá túc ở chùa Phước Bổ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Thượng tọa Thích Vĩnh Phước, trụ trì chùa Vĩnh Phước, người chứng kiến việc bắt giam và khám xét nơi ở của ông Hải, nói với VOA.
Bác là tôi có chứng kiến là cái công an của tỉnh Lâm Đồng kết hợp với công an của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến việc thực tiễn là thứ nhất là túc điện đó, bởi vì trong chùa có camera túc điện. Việc thứ hai nữa là lúc họ kể cỡ đưa lên vô chùa có người vô cùng gào vì mấy lâu đi dịch bệnh nên chùa phải đóng cầm cũng thôi. Tụi tôi thì làm vườn ở ngoài cho nên khi nghe người chở gào vô cùng thì tôi vô nhảy vô rồi Hải đang vật sân ở đó thì nhảy vô rồi làm việc vì nói thì họ ban đầu thì họ lấy lý do là có người tổ giác á, có người cái đơn tổ giác làm trong chùa chấp người lung tung rồi đó, một vài chục người ở trong chùa chẳng phải bốn chục người á. Thì việc mà bắt người á cho đến bây giờ là vì chùa Hải cũng không nhận quyết định là tạm giam bốn tháng đó. Chùa này cũng không sai, chùa này cũng ký một bức, chùa Hải cũng ký một cái giấy tờ nào riêng bắt giữ tại chùa thì họ chẳng mấy người có ký một cái giấy là bắt Hải đi.
Thượng tọa Thích Vĩnh Phước cho biết sau khi công an đến khám xét và tịch thu hai điện thoại di động, họ đọc lệnh bắt với cáo buộc làm tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội Việt Nam theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự 2015. Nhà hoạt động Đinh Văn Hải, 47 tuổi, từ trước đến nay đã nhiều lần bị công an tỉnh Lâm Đồng gửi giấy triệu tập vì nội dung các bài viết của ông trên Facebook cá nhân theo các giấy triệu tập mà VOA nhìn thấy được. VOA đã liên lạc công an tỉnh Lâm Đồng và công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để tìm hiểu thêm về việc bắt giam ông Hải, nhưng chưa được phản hồi. Thượng tọa Thích Vĩnh Phước nói thêm.
Họ nói là căn cứ theo cái điều luật của 117 của Bộ Luật Hình sự chưa? Đó, điều khoản là vi phạm về đăng bài trên Facebook. Anh lập những cái Facebook để bày tỏ cái quan điểm cho cái cách chống dịch rồi vài bài chứ bị khóa tung, khóa vài ngày mà...
Thượng tọa Thích Vĩnh Phước bày tỏ sự quan ngại khi một người khuyết tật như ông Hải bị bắt giam trong thời gian cộng đồng thực hiện giãn cách xã hội và chỉ vì ông bày tỏ quan điểm một cách ôn hòa. Sau khi ông Hải cùng bạn bè đến thăm nhà hoạt động Đỗ Thị Minh Hạnh ở Lâm Đồng và bị người lạ mặt hành hung gây thương tích vào tháng 6, 2018, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền và Ân xá Quốc tế đã lên tiếng báo động về sự trả thù nhằm vào các nhà hoạt động nhân quyền. Kể từ đó, tổ chức nhân quyền The ATA Project có trụ sở Hoa Kỳ đã đưa ông Hải vào danh sách các nhà hoạt động có rủi ro cao.
Cổng thông tin chính phủ Việt Nam VGP News hôm 6 tháng 10 đưa tin rằng ngành du lịch Việt Nam đang tích cực chuẩn bị tái khởi động lộ trình mở cửa cho khách du lịch quốc tế với phương châm an toàn đến đâu mở cửa đến đó và mở cửa phải an toàn. Theo kế hoạch này, tin cho hay từ tháng 11 năm 2021 tới tháng 3 năm 2022, Tổng cục Du lịch sẽ tiến hành thí điểm tại Phú Quốc, cho phép đón khách du lịch quốc tế từ các thị trường trọng điểm có khả năng kiểm soát dịch bệnh và năng lực tiêm phủ vaccine tốt như Đông Bắc Á, Châu Âu, Hoa Kỳ, Trung Đông và Australia. Theo VGP News, khách du lịch nhập cảnh tại cảng hàng không quốc tế Phú Quốc thông qua các chuyến bay thuê bao phải đáp ứng các yêu cầu liên quan đến việc tiêm vaccine, xét nghiệm COVID-19 cũng như phải có đăng ký tham gia chương trình du lịch trọn gói của doanh nghiệp lữ hành được cơ quan có thẩm quyền lựa chọn trên cơ sở các tiêu chí cụ thể minh bạch. Cổng thông tin chính phủ Việt Nam cho biết rằng chính quyền Phú Quốc cũng phải chuẩn bị các điều kiện để đón khách, trong đó có việc tiêm chủng cho người dân và tập huấn các biện pháp bảo đảm an toàn dịch bệnh, cũng như có phương án nguồn lực dự phòng cho các sự cố rủi ro. Tin cho hay sau khi rút kinh nghiệm từ việc thí điểm tại Phú Quốc, từ khoảng tháng 12 năm 2021 tới tháng 6 năm 2022, ngành du lịch Việt Nam sẽ nhân rộng mô hình mở cửa đón khách quốc tế tới một số điểm đến khác, đáp ứng yêu cầu như Hạ Long, Quảng Ninh, Hội An, Quảng Nam, Nha Trang, Khánh Hòa và Đà Lạt, Lâm Đồng. Theo VGP News, Việt Nam sau đó sẽ mở cửa lại hoàn toàn đối với thị trường khách quốc tế từ tháng 6 năm 2022. Hãng tin Reuters đưa tin rằng kế hoạch của Việt Nam theo sau các bước đi thí điểm của Thái Lan, nước tháng tới sẽ gia tăng các địa phương được phép đón khách du lịch đã tiêm chủng. Cổng thông tin chính phủ Việt Nam cho biết rằng năm 2020, Việt Nam chỉ đón được 3,7 triệu khách quốc tế, giảm 80% so với năm 2019 và tổng thu du lịch giảm khoảng 58,7%. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng hôm 7 tháng 10 đã lên tiếng bình luận về việc tàu hộ vệ TKH của New Zealand và nhóm tàu tác chiến tàu sân bay Anh Queen Elizabeth cùng tiến vào Biển Đông. Theo nội dung của họp báo được đăng tải trên trang web của Bộ Ngoại giao, bà Hằng nói rằng chủ trương nhất quán của Việt Nam là mọi hoạt động và hợp tác trên biển của các quốc gia cần phải tuân thủ các quy định của Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, UNCLOS 1982. Nữ phát ngôn viên cũng kêu gọi các nước đóng góp có trách nhiệm về lợi ích chung phù hợp với nguyện vọng của các quốc gia về thượng tôn pháp luật, nhất là Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, UNCLOS 1982, duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và hợp tác ở Biển Đông. Trước đó, trang tin Stuff của New Zealand đưa tin rằng tàu chiến TKH của New Zealand cùng nhóm tàu tác chiến tàu sân bay Queen Elizabeth của Anh tiến vào Biển Đông trước khi tới Singapore tham gia cuộc diễn tập có tên gọi Bersama Gold 21. Về hoạt động của tàu chiến TKH, Bộ Quốc phòng New Zealand cho biết đã hoạt động ở khu vực Đông Nam Á trong nhiều thập kỷ như một phần của cam kết quốc phòng song phương và khu vực, đồng thời thể hiện cam kết của mình đối với an ninh khu vực thông qua sự hiện diện của mình trong khu vực. Bộ này nói thêm rằng Biển Đông là một trong những tuyến đường biển chính của thế giới và thường xuyên có tàu thuyền thương mại cũng như máy bay và tàu hải quân qua lại. Hoa Kỳ trong những năm qua đã tiến hành các chuyến hải hành để thể hiện điều Hoa Kỳ gọi là quyền tự do hàng hải ở Biển Đông, và Việt Nam cũng từng có phản ứng như trên đối với các hoạt động này.
Vào chiều ngày 6 tháng 10, Đại sứ Australia tại Việt Nam Robin Moody bàn giao cho Bộ Y tế Việt Nam thêm 300.000 liều vaccine AstraZeneca sản xuất tại Australia, đồng thời cam kết hỗ trợ Việt Nam mua thêm 3,7 triệu liều vaccine trong thời gian tới. Đại sứ quán Australia tại Hà Nội viết trong một thông báo, Australia sẽ tăng cường hỗ trợ Việt Nam đảm bảo khoảng 5,2 triệu liều vaccine ngừa COVID-19, nâng tổng giá trị đóng góp của Australia trong việc giúp Việt Nam tiếp cận vaccine lên 60 triệu đô la Úc. Đại sứ Moody đưa ra thông báo trên khi cùng Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường có mặt tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương để chính thức bàn giao 300.000 liều vaccine ngừa COVID-19 do Australia sản xuất vừa đến Hà Nội vào tuần trước. Đại sứ quán cho biết đây là lô vaccine thứ hai Australia hỗ trợ cho Việt Nam. Tính đến nay, Australia đã chuyển giao hơn 700.000 liều vaccine cho Việt Nam. Cũng hôm 6 tháng 10, phía Australia bàn giao thiết bị bảo hộ cá nhân cho Việt Nam, bao gồm hơn 600.000 khẩu trang N95 và khẩu trang phẫu thuật và hơn 40.000 bộ quần áo bảo hộ. Ngoài ra, Đại sứ Moody còn thông báo rằng chính phủ Australia sẽ hỗ trợ Việt Nam mua khoảng 3,7 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 thông qua một thỏa thuận với UNICEF cùng hợp tác với Bộ Y tế Việt Nam. Số lượng khoảng 3,7 triệu liều vaccine mới này sẽ bổ sung thêm cho 1,5 triệu liều mà Australia đã đồng ý chia sẻ với Việt Nam, nâng tổng số vaccine mà Australia đảm bảo cho Việt Nam lên khoảng 2,5 triệu liều. Hôm 7 tháng 10, Ngoại trưởng Australia Maurice Hinn viết trên Twitter, Australia đang làm việc với người bạn đối tác chiến lược Việt Nam để ứng phó với COVID-19. Sự hỗ trợ của chúng tôi sẽ giúp những người sinh sống ở Việt Nam, bao gồm công dân Australia, nhận được vaccine như một phần của chương trình triển khai tiêm ngừa của Việt Nam. Theo Cổng Thông tin Chính phủ Việt Nam, trước đó tại cuộc điện đàm vào ngày 25 tháng 5 với Thủ tướng Australia Scott Morrison, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã cảm ơn Australia cung cấp viện trợ cho Việt Nam 40 triệu đô la Úc để tiếp cận vaccine COVID-19 và khẳng định sẽ hợp tác chặt chẽ với Australia để triển khai hiệu quả khoản viện trợ này, đồng thời đề nghị Australia ưu tiên cho Việt Nam tiếp cận trong thời gian sớm nhất nguồn vaccine AstraZeneca sản xuất tại Australia.
Triều Tiên đang đối diện nguy cơ bị chết đói cao nhất sau khi nước này rơi vào thế cô lập sâu hơn trong đại dịch COVID-19, một nhà điều tra nhân quyền của Liên Hiệp Quốc cho biết trong một báo cáo mà Reuters đọc được. Chuyên gia này kêu gọi nới lỏng các lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc đã áp đặt lên Triều Tiên vì các chương trình hạt nhân và tên lửa của họ. Tình hình nhân đạo ngày càng tồi tệ có thể biến thành một cuộc khủng hoảng, và nó lại xảy ra trùng vào thời điểm sự thờ ơ lên ngôi trên toàn cầu về tình trạng của người dân Triều Tiên. Đặc phái viên Liên Hiệp Quốc phụ trách về nhân quyền ở Triều Tiên, Thomas Ochia Quintana nói. Trong báo cáo cuối cùng gửi lên Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc và sẽ được trình bày vào ngày 22 tháng 10, ông Quintana nói rằng các biện pháp trừng phạt do Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đưa ra cần được xem xét và nới lỏng khi cần thiết để vừa tạo điều kiện hỗ trợ nhân đạo và cứu sinh, vừa cho phép thúc đẩy quyền có mức sống đầy đủ của thường dân. Triều Tiên không công nhận nhiệm vụ của ông Quintana hoặc hợp tác với ông. Phái bộ của họ tại Geneva cũng chưa trả lời yêu cầu bình luận của Reuters. Hãng thông tấn Anh cho hay chính phủ ở Bình Nhưỡng không tiếp nhận câu hỏi từ truyền thông nước ngoài. Hồi tháng 6, nhà lãnh đạo Kim Jong-un nói tình hình lương thực căng thẳng vì thiên tai năm ngoái và thừa nhận rằng công dân đã phải đối mặt với mất mát trong đại dịch. Vào tháng 4, các quan chức Triều Tiên nói một báo cáo của Liên Hiệp Quốc về tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em nước này là hoàn toàn dối trá. Triều Tiên không báo cáo bất kỳ trường hợp nhiễm COVID-19 nào và đã áp dụng các biện pháp chống virus nghiêm ngặt, bao gồm đóng cửa biên giới và hạn chế đi lại trong nước. Theo lời của ông Quintana, nhiều người Triều Tiên sống dựa vào các hoạt động thương mại dọc biên giới với Trung Quốc đã bị mất thu nhập, cộng thêm tác động của các lệnh trừng phạt. Ông nói, việc tiếp cận thực phẩm của người dân là đáng quan ngại nghiêm trọng và trẻ em, người già dễ bị tổn thương nhất, có nguy cơ bị chết đói. Ông Quintana nói thêm rằng, đừng để người dân Triều Tiên phải lựa chọn giữa nỗi sợ chết đói và nỗi sợ COVID-19. Ông cho biết thêm rằng, các loại thuốc thiết yếu và vật tư y tế đang thiếu hụt và giá cả đã tăng gấp nhiều lần do chúng bị ngừng nhập khẩu từ Trung Quốc và các tổ chức nhân đạo không thể đưa thuốc men và các nguồn cung cấp khác vào. Ông Quintana cho biết thêm rằng, hầu hết các nhà ngoại giao và nhân viên cứu trợ đã rời khỏi Triều Tiên trong bối cảnh nước này áp dụng các hạn chế đi lại nghiêm ngặt và tình trạng thiếu hàng hóa và cơ sở y tế thiết yếu. Tiến độ tiêm chủng, vấn đề sức khỏe, phụ nữ và trẻ em, nước và vệ sinh đều đang tệ hơn, vẫn theo lời của ông Quintana. Ông nói, tình hình nhân đạo đang trở nên tồi tệ hơn hiện nay có thể biến thành một cuộc khủng hoảng và nó phải được ngăn chặn. Ông kêu gọi xoa dịu căng thẳng quân sự trên bán đảo bị chia cắt, đồng thời kêu gọi Mỹ và Hàn Quốc gửi những tín hiệu rõ ràng để vực dậy chính sách ngoại giao nhằm đảm bảo Triều Tiên phi hạt nhân hóa. Ông cũng hoan nghênh cam kết của Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vào tháng 5 vừa qua nhằm cải thiện tình hình nhân quyền của Triều Tiên.
Đài Loan sẽ bảo đảm hòa bình và ổn định khu vực và tìm cách làm việc với các nền dân chủ có cùng chí hướng, Tổng thống Thái Anh Văn nói với các quan chức Pháp và Úc hôm 7 tháng 10, vài ngày sau khi căng thẳng với Trung Quốc tăng đột biến. Chuyến thăm của 4 thượng nghị sĩ Pháp và cựu Thủ tướng Úc Tony Abbott diễn ra sau các cuộc xâm nhập của không quân Trung Quốc vào vùng phòng không của Đài Loan 4 ngày liên tiếp, bắt đầu từ thứ Sáu tuần trước. Các động thái này đã khiến Washington và các đồng minh lo ngại. Đảo Đài Loan theo quy chế dân chủ đã tìm kiếm sự hỗ trợ từ các nền dân chủ khác, nhất là Mỹ và các đồng minh, trong bối cảnh áp lực quân sự và chính trị ngày càng tăng từ Trung Quốc, vốn tuyên bố Đài Loan là một phần lãnh thổ của họ. Phát biểu tại phủ tổng thống trước các thượng nghị sĩ Pháp, dẫn đầu là cựu Bộ trưởng Quốc phòng Alain Richard, bà Thái cảm ơn nước Pháp vì mối quan tâm của họ về tình hình eo biển Đài Loan và sự hỗ trợ của Pháp cho Đài Loan tham gia vào cộng đồng quốc tế. Chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thành trách nhiệm của mình với tư cách là thành viên của cộng đồng quốc tế để bảo đảm hòa bình và ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Chúng tôi cũng hy vọng sẽ đóng góp nhiều hơn cho thế giới cùng với nước Pháp, bà Thái nói thêm. Cựu Bộ trưởng Richard đã thảo luận về đóng góp thiết yếu của Đài Loan trong lĩnh vực quan trọng là sự tiến bộ của con người, nhưng không đề cập đến căng thẳng quân sự gia tăng với Trung Quốc trong các phát biểu được phát trực tiếp trên trang Facebook của Phủ Tổng thống Đài Loan. Bà Thái đã đưa thông điệp tương tự trong phát biểu sau đó với ông Abbott, vốn nói với bà Thái rằng ông đến Đài Loan để giúp nước này chấm dứt sự cô lập quốc tế, ca ngợi nền dân chủ và cách xử lý đại dịch COVID-19 của vùng lãnh thổ này. Tất nhiên không phải ai và không phải nơi nào cũng hài lòng với sự tiến bộ của Đài Loan, và tôi lưu ý rằng Đài Loan đang bị thách thức gần như hàng ngày bởi người hàng xóm khổng lồ của mình, ông Abbott nói. Các thượng nghị sĩ Pháp đã đến Đài Loan hôm 6 tháng 10 bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của Trung Quốc, vốn luôn tức giận trước các chuyến thăm Đài Loan của các quan chức nước ngoài. Ông Richard, người đứng đầu nhóm hữu nghị với Đài Loan của Thượng viện Pháp, là Bộ trưởng Quốc phòng của đất nước từ năm 1997 đến năm 2002 dưới thời Tổng thống Jacques Chirac. Bà Thái cho biết Đài Loan rất xúc động khi ông Richard quyết định đến thăm, bất chấp điều mà bà mô tả là áp lực, ý muốn nói đến Trung Quốc. Vào tháng 3, Đại sứ quán Trung Quốc tại Paris đã cảnh báo các nghị sĩ Pháp không được gặp các quan chức Đài Loan, một hành động bị Bộ Ngoại giao Pháp bác bỏ và cho rằng các thượng nghị sĩ được tự do gặp bất cứ ai họ muốn khi họ công du. Bà Thái không đề cập trực tiếp đến các hoạt động gần đây của không quân Trung Quốc trong các phát biểu công khai tại các cuộc gặp của bà với các thượng nghị sĩ Pháp hoặc cựu Thủ tướng Abbott. Cả Pháp và Úc đều không có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan giống như hầu hết các nước khác. Trong một diễn biến riêng lẻ, Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết họ sẽ theo dõi chặt chẽ hội nghị thượng đỉnh được lên lịch giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Mỹ là nước ủng hộ quan trọng nhất của Đài Loan. Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Mỹ ở Đài Bắc và Washington để bảo đảm rằng chính sách của Mỹ đối với Đài Loan vẫn không đổi, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đài Loan Joanne Oh cho biết. Chính quyền Đài Loan đã lên án các hành động của Trung Quốc đối với họ và nói rằng họ sẽ bảo vệ nền tự do và dân chủ của hòn đảo này và chỉ có người dân Đài Loan mới có thể quyết định tương lai của họ.
Hoa Kỳ và Trung Quốc đã đồng ý về nguyên tắc để lãnh đạo hai nước tổ chức một cuộc họp trực tuyến trước cuối năm nay sau các cuộc đàm phán cấp cao nhằm cải thiện liên lạc giữa hai cường quốc. Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ cho biết hôm 6 tháng 10. Cuộc họp kín tại một khách sạn gần sân bay thành phố Zurich của Thụy Sĩ giữa Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan và nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc Dương Khiết Trì là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên của họ kể từ khi xảy ra những bất đồng gay gắt tại cuộc họp ở Alaska hồi tháng 3. Cả hai bên nói rằng đây là một cuộc họp tiếp nối từ cuộc điện đàm hồi đầu tháng 9 giữa Tổng thống Joe Biden với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Trước đó, hai nền kinh tế hàng đầu thế giới dường như đã rơi vào bế tắc. Nhà Trắng cho biết ông Sullivan đã nêu quan ngại về các vấn đề gây tranh cãi như các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông, cũng như về nhân quyền và lập trường của Bắc Kinh đối với Hồng Kông, Tân Cương và Đài Loan. Tuy nhiên, vào cuối ngày, cả Bắc Kinh và Washington đều cho biết các cuộc đàm phán kéo dài 6 giờ là mang tính xây dựng và thẳng thắn. Phía Hoa Kỳ cho biết là khẩu khí giữa hai bên rất khác so với hội nghị Alaska. Chúng tôi đã có một thỏa thuận về nguyên tắc để tổ chức một cuộc gặp song phương trực tuyến trước cuối năm nay, Reuters dẫn lời quan chức Mỹ nói. Khi được hỏi thêm chi tiết, phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki cho biết chúng tôi vẫn đang làm việc để xem nó sẽ diễn ra như thế nào và khi nào, nên tất nhiên là chúng tôi chưa có những chi tiết cuối cùng.
Cơ quan tình báo Trung ương Hoa Kỳ CIA hôm 7 tháng 10 cho biết họ vừa thành lập một ban mới chỉ tập trung vào Trung Quốc và những thách thức an ninh quốc gia mà nước này gây ra, gọi đây là mối đe dọa quan trọng nhất mà Hoa Kỳ phải đối mặt. Trung tâm Sứ mệnh Quốc gia, gọi tắt là CMC, được thành lập nhằm giải quyết thách thức toàn cầu do Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đặt ra, vốn liên quan đến tất cả các ban khu vực của cơ quan. CIA cho biết trong một tuyên bố, Giám đốc CIA William Burns nhấn mạnh mối đe dọa là từ chính phủ Trung Quốc, chứ không phải là từ người dân Trung Quốc, và mục đích là để thống nhất công việc mà cơ quan gián điệp đang thực hiện đối với Trung Quốc. Ông Burns nói thêm rằng CMC sẽ tăng cường hơn nữa công việc chung của chúng ta về mối đe dọa địa chính trị quan trọng nhất mà chúng ta phải đối mặt trong thế kỷ 21, một chính phủ Trung Quốc ngày càng đối đầu hơn. Ông nói CIA sẽ tiếp tục tập trung vào một nước Nga hiếu chiến, một Triều Tiên khiêu khích và một Iran thù địch.
Nhà văn gốc Tanzania Abdulrazak Gurnah sống tại nước Anh được trao giải Nobel Văn học hôm 7 tháng 10 cho các tác phẩm đi sâu khai thác di sản của chủ nghĩa đế quốc đối với những người lìa bỏ xứ sở. Viện Hàn Lâm Thụy Sĩ cho biết giải thưởng này là để ghi nhận sự thâm nhập không khoan nhượng và đầy trắc ẩn của ông về những tác động của chủ nghĩa thực dân và số phận của người tị nạn trong hố ngăn cách giữa các nền văn hóa và các lục địa. Sinh ra ở Zanzibar, vào năm 1948, ông Gurnah di cư đến Anh với tư cách là người tị nạn thiếu niên sau một cuộc nổi dậy trên hòn đảo giữa Ấn Độ Dương này vào năm 1968. Gần đây đã nghỉ hưu sau thời gian làm giáo sư giảng dạy văn học hậu thuộc địa tại Đại học Kent. Ông là tác giả của 10 tiểu thuyết bao gồm Paradise, vốn lọt vào danh sách chung kết cho giải thưởng Booker vào năm 1994. By the Sea và Desertion. Anders Olsson, Chủ tịch Ủy ban Noel Văn học, gọi ông là một trong những nhà văn hầu thuộc địa nổi bật nhất thế giới. Ông nói rằng các nhân vật của Gurnah đã bị lạc trong hố sâu ngăn cách giữa các nền văn hóa, giữa cuộc sống bị bỏ lại phía sau và cuộc sống sắp tới, đối mặt với phân biệt chủng tộc và định kiến, nhưng cũng thuộc bản thân không nói ra sự thật hoặc viết lại tiểu sử để tránh xung đột với thực tại. Ông Gurnah vốn nói tiếng mẹ đẻ là tiếng Swahili, nhưng viết tiểu thuyết bằng tiếng Anh, mới chỉ là nhà văn sinh ra ở châu Phi thứ 6 được trao giải Nobel Văn học. Giải thưởng danh giá này đi kèm với một huy chương vàng và 10 triệu krona Thụy Điển, hơn 1 triệu mốt đô la Mỹ.
Điện Kremlin hôm 7 tháng 10 nói rằng việc NATO cắt giảm quy mô phái bộ ngoại giao của Nga gần như làm suy yếu hoàn toàn hy vọng của họ rằng mối quan hệ có thể được bình thường hóa và đối thoại được nối lại với liên minh do Mỹ dẫn đầu. NATO đã trục xuất 8 thành viên trong phái bộ của Nga tại liên minh, những người mà theo lời một quan chức NATO cho biết hôm 6 tháng 10 là sĩ quan tình báo mật của Nga. Đây được xem là đòn giáng mới nhất trong mối quan hệ Đông Tây vốn đã ở mức thấp thời hậu chiến tranh lạnh. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên rằng có sự mâu thuẫn rõ ràng trong tuyên bố của các đại diện NATO về mong muốn bình thường hóa quan hệ với đất nước chúng tôi và trong các hành động thực tế của họ. Ông Peskov cho rằng hành động của NATO không cho thấy quan hệ có thể được bình thường hóa và đối thoại được nối lại. Ông nói, trên thực tế, những triển vọng này gần như hoàn toàn bị phá vỡ. Theo Sky News, phái bộ của Moscow tại trụ sở NATO ở Brussels sẽ bị cắt giảm một nửa để đáp trả lại các hoạt động bị nghi ngờ có ác ý của Nga, bao gồm các vụ giết người và gián điệp. Reuters không thể xác nhận lý do mà Sky News đưa ra cho việc cắt giảm phái bộ của Nga. Vào năm 2018, sau vụ đầu độc cựu điệp viên hai mang người Nga Sergei Skripal ở thành phố Salisbury của Nga, NATO đã rút lại thỏa thuận bổ nhiệm 7 nhân viên được công nhận cho phái bộ Nga trong liên minh, đồng thời từ chối các yêu cầu công nhận đang chờ xử lý đối với 3 người khác. Hội đồng Bắc Đại Tây Dương, cơ quan của NATO, cũng cắt giảm quy mô tối đa của phái bộ Nga xuống 10 người so với 30 người trước đó. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko hôm 6 tháng 10 cáo buộc NATO gian dối. Một nhà lập pháp ủng hộ Điện Kremlin thề rằng Moscow sẽ trả đũa.
Nga sẽ mời đại diện của Taliban đến các cuộc đàm phán quốc tế về Afghanistan mà nước này dự định tổ chức tại Moscow vào ngày 20 tháng 10. Đại diện đặc biệt của Tổng thống Vladimir Putin về Afghanistan cho biết hôm 7 tháng 10. Zamir Kabulov, người đại diện, không cung cấp thêm chi tiết về các cuộc đàm phán dự kiến trong các bình luận với các hãng thông tấn Nga. Moscow đã tổ chức một hội nghị quốc tế về Afghanistan vào tháng 3. Tại đó, Nga, Hoa Kỳ, Trung Quốc và Pakistan đã đưa ra một tuyên bố chung kêu gọi các bên ở Afghanistan sau chiến tranh cố gắng đạt được một thỏa thuận hòa bình và kiềm chế bạo lực, đồng thời kêu gọi Taliban không tiến hành bất kỳ cuộc tấn công nào vào mùa xuân và mùa hè. Kể từ đó, Mỹ và các đồng minh tiến hành rút quân sau 20 năm bám trụ. Taliban lên nắm chính quyền trong một cuộc tiến công chớp nhoáng và chính phủ bị sụp đổ. Theo Reuters, Nga đang lo lắng về hậu quả tiềm ẩn trong khu vực rộng lớn hơn và khả năng các tay súng Hồi giáo xâm nhập vào các nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ ở Trung Á, nơi mà Moscow coi là vùng đệm phòng thủ phía nam của mình. Sau khi Taliban tiếp quản, Moscow đã tổ chức các cuộc tập trận quân sự ở Tajikistan và củng cố khí tài tại căn cứ quân sự của họ ở đó. Ông Putin hôm 7 tháng 10 cũng tổ chức một cuộc điện đàm với Tổng thống Tajikistan. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về tình hình an ninh xung quanh những diễn biến mới nhất ở Afghanistan. Tổng thống Tajikistan cho biết trong một tuyên bố.
Hai hãng dược Pfizer và BioNTech đã yêu cầu các nhà quản lý Mỹ cho phép sử dụng khẩn cấp vaccine COVID-19 của họ cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi, nhóm đối tượng hiện chưa được phép chích. Pfizer cho biết hôm 7 tháng 10. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA đã ấn định ngày 26 tháng 10 để Hội đồng Cố vấn gặp gỡ và thảo luận về việc này, giúp trẻ em trong nhóm tuổi này, khoảng 28 triệu em, bắt đầu được chích vaccine 2 liều Pfizer-BioNTech không lâu sau đó. Với các ca mắc mới ở trẻ em ở Mỹ tiếp tục ở mức cao, việc xin phép này là bước quan trọng trong nỗ lực tiếp diễn của chúng tôi để chống dịch COVID-19, hãng Pfizer viết trên Twitter. Vaccine của họ đã được Mỹ cho phép sử dụng khẩn cấp cho thiếu niên từ 12 đến 15 tuổi và được chấp thuận chính thức cho những người từ 16 tuổi trở lên. Vaccine Pfizer-BioNTech là một trong ba vaccine được sử dụng tại Mỹ, cùng với vaccine hai liều Moderna và vaccine Johnson & Johnson, một liều. Cả hai loại vaccine này đều không được các cơ quan quản lý phê chuẩn hoàn toàn cho bất kỳ nhóm tuổi nào. Sự cho phép nhanh chóng vaccine Pfizer-BioNTech chích cho trẻ nhỏ có thể giúp giảm số ca nhiễm trong những tuần và tháng sắp tới khi mà các trường học mở cửa trên toàn quốc và các hoạt động diễn ra trong nhà khi thời tiết lạnh hơn. Nếu được các nhà quản lý cấp phép, vaccine Pfizer-BioNTech 2 liều sẽ trở thành mũi vaccine COVID-19 đầu tiên được chích cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi ở Mỹ. Vaccine Pfizer-BioNTech đã được chứng minh là tạo ra phản ứng miễn dịch mạnh mẽ ở trẻ em từ 5 đến 11 tuổi trong một thử nghiệm lâm sàng với 2.268 em tham gia, họ cho biết hôm 20 tháng 9. Hai hãng dược này cũng đang thử nghiệm vaccine ở trẻ em từ 2 đến 5 tuổi và trẻ em từ 6 tháng đến 2 tuổi, với dữ liệu dự kiến sẽ có trong quý 4. Vaccine này có thể sẵn sàng triển khai sớm nhất vào tháng 11 trong khi chờ sự chấp thuận của các cơ quan quản lý y tế liên bang, điều phối viên ứng phó COVID-19 của Nhà Trắng Jeffrey Zients nói trên CNN. Một khi nó được cấp phép, ông Zients nói, chúng tôi đã sẵn sàng, chúng tôi có nguồn cung, chúng tôi đang làm việc với các bang để thiết lập các địa điểm thuận tiện cho phụ huynh và trẻ em đến chích ngừa, bao gồm các phòng khám nhi và các địa điểm cộng đồng. Mỹ đứng đầu thế giới về số ca mắc và tử vong vì COVID-19. Trẻ em hiện chiếm khoảng 27% tổng số ca nhiễm virus corona ở Mỹ và tỷ lệ nhập viện ở trẻ em ngày càng tăng, theo Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ. Điều đó cho thấy khả năng lây nhiễm cao của biến thể Delta ở những người chưa được tiêm chủng. Trong khi trẻ em ít bị mắc COVID-19 nặng, các em có thể lây virus cho người khác, bao gồm nhóm dễ bị tổn thương có nguy cơ mắc bệnh nặng. Phát ngôn viên Pfizer cho biết họ đã hoàn thành đơn đệ trình lên FDA. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres ngày 7 tháng 10 kêu gọi 8 tỷ đô la để tiêm chủng bình đẳng cho 40% dân số các nước đến trước cuối năm nay, vào lúc Tổ chức Y tế Thế giới phát động một kế hoạch nhằm tiêm chủng 70% dân số thế giới đến giữa năm 2022. Bất bình đẳng vaccine là đồng minh tốt nhất của đại dịch COVID-19, ông Guterres nói tại một cuộc họp báo của Tổ chức Y tế Thế giới. Không phân phối công bằng vaccine không chỉ là vấn đề vô đạo đức, đây cũng là vấn đề ngu xuẩn. Ông Guterres cũng thúc đẩy khối 20 nước giàu thực hiện đúng như họ từng tuyên bố là mong muốn thế giới được tiêm chủng tại hội nghị thượng đỉnh Rome trong tháng này. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus nói với tốc độ sản xuất vaccine toàn cầu hiện nay là 1,5 tỷ liều mỗi tháng, thì sẽ có đủ nguồn cung để đạt được mục tiêu 40% của cơ quan này vào cuối năm nay. Tuy nhiên, ông Tedros nói toàn cầu sẽ tùy thuộc vào việc liệu vaccine có được phân phối bình đẳng hay không. Ông nói thêm là các chính phủ nên làm việc với nhau để hoàn thành những mục tiêu tiêm chủng. Khi các nước hợp tác, việc này sẽ giúp về phương diện kinh tế, thế giới sẽ mở ra vì việc đó sẽ giúp chúng ta chấm dứt đại dịch. Và về mặt đạo đức, đây là điều đúng đắn cần phải làm, ông nói.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 8 tháng 10 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.